Nhân ngày Tự do báo chí thế giới, một buổi điều trần về tự do báo chí Việt Nam đã diễn ra ở Quốc hội Mỹ với sự tham gia của 5 diễn giả từ Việt Nam tới, gồm nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, các cái viết độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Anh, Lê Thanh Tùng. Ba diễn giả bị cấm xuất cảnh là các cái viết Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Anna Huyền Trang. Trong khi nhiều sự kiện đã diễn ra trên mặt trận nhân quyền, thì những ngày đánh dấu sự thất thủ của Việt Nam Cộng Hòa 39 năm trước, chuyện hòa giải lại được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đem ra đánh bóng. Trong những hoạt động nhân ngày này, chúng tôi chú ý đến tin một số Việt kiều về thăm quê hương đã tổ chức lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cho các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đã công khai tổ chức cuộc họp mặt cảm ơn các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Theo chỗ chúng tôi biết, nhiều thương phế binh đã bị công an hoặc tìm cách bắt giữ hoặc đe dọa để ngăn chặn họ đến dự buổi sinh hoạt này. Như vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thực tâm trong vấn đề hòa giải hay không? Chúng tôi đã nói chuyện với tiến sĩ người Mỹ Jonathan London về vấn đề này. Ông là giáo sư đại học thành phố City University tại Hồng Kông. Ông đã nghiên cứu về Việt Nam từ 20 năm qua và đã có nhiều sách xuất bản, mới nhất là quyển Politics in Contemporary Vietnam, Party, State and Authority Relations do nhà Palgrave Macmillan xuất bản. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và tiến sĩ Jonathan London. Thưa ông, có nhìn ngày 30 tháng 4 là ngày Việt Nam được thống nhất, được độc lập, được tự do với cái hiện tình của Việt Nam bây giờ?
Vâng, thực ra là nếu ai biết là lịch sử của Việt Nam thì rất là phức tạp. Ngày 30 tháng 4, 1975 là năm mà Việt Nam đã được thống nhất ở dưới mô hình chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai theo dõi chính trị ở Việt Nam thì cũng biết là cái vấn đề hòa giải còn là một vấn đề chưa được xử lý. Và từ trước đến nay thì thời thế là toàn dân Việt Nam, kể cả những người ở trong và bên ngoài cái bộ máy thì vẫn chưa giải quyết vấn đề này. Hàng năm ngày 30 tháng 4 là một ngày có rất nhiều cảm giác khác nhau được bày tỏ. Tôi cũng lo một chút là vấn đề này có lẽ là không bao giờ được giải quyết nếu không có một số thay đổi cần về quan điểm. Tôi thì là một tiếng nói trong nhiều tiếng nói khác nhau mà cố gắng để đề cập cái vấn đề này một cách tiến sĩ dụng. Nhưng thực sự không biết là sang năm hay sau này khoảng 10 năm hay 30 năm nữa thì vấn đề này còn có hay không.
Dạ vâng, đó là nói về chuyện thống nhất về thể chế chính trị. Tất cả toàn bộ nước Việt Nam từ Bắc xuống Nam với chế độ Cộng sản. Còn về mặt nhân tâm thì chưa.
Vâng.
Thế thì hòa giải là tiền đề cho một cái sự thống nhất thật sự. Mà thống nhất là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng. Nhưng mà cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề hòa giải. Nó có quá muộn rồi hay không?
Quá muộn thì chưa rõ lắm. Nhưng mà cái mình muốn cố gắng nói là vấn đề hòa giải ở trong nước thì quan điểm của tôi là có nhiều vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam liên quan đến sự phát triển của đất nước mà đã gặp nhiều trở ngại. Vì trong lịch sử sau năm 75 đến bây giờ thì quan hệ giữa bộ máy và dân còn quá nhiều vấn đề. Mà xuất phát từ việc sau chiến tranh thì quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và dân Việt Nam, đặc biệt là miền Nam Việt Nam đã gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng xấu làm cho sự phát triển của đất nước chậm đi. Cũng như quan hệ giữa thì nhà nước Việt Nam và những dân Việt Nam sống ở hải ngoại.
Nói chuyện hòa giải giữa đảng cầm quyền, giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam với người dân trong nước sống dưới cái sự cai trị của họ. Nói chuyện hòa giải như thế nào khi mà còn có những blogger nói lên tiếng nói phê phán những cái chính sách của nhà nước, phê phán những cái tình trạng dân oan bị đàn áp, tình trạng công an ngồi trên pháp luật đánh chết người như cơm bữa, khi mà còn có những nhóm lợi ích cấu kết với quyền lực đảng để mà vơ vét? Ông nghĩ sao? Làm sao mà nói chuyện hòa giải giữa đảng với lại chính người dân trong nước?
Vâng, rõ ràng thì nước Việt Nam còn quá nhiều vấn đề cơ bản về tình hình chính trị. Thôi cũng rất là thông cảm với những nỗi mà nói là làm sao mà ông nói về hòa giải một khi mà cũng có tình trạng như thế này. Nhưng dù thôi không muốn phóng đại, phải đồng ý rằng cái tình hình chính trị ở Việt Nam thì cũng đã có một số thay đổi đáng kể trong những năm vừa qua. Chẳng hạn việc người dân Việt Nam có thể bày tỏ ý kiến chính trị của họ dù vẫn bị hạn chế rất nhiều, nhưng mà cũng có việc người dân thường có thể thảo luận một cách tương đối tự do, đề cập những vấn đề chính trị của trong xã hội Việt Nam hiện nay thì chắc chắn là khác hẳn so với tình hình trước đây chỉ có vài năm. Thì ý mình không phải là nói là những hạn chế chính trị ở Việt Nam là không phải là đáng kể, bởi vì thực sự thì theo thời hiểu thì những trở ngại về những tự do cơ bản, chẳng hạn như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp vân vân thì chưa có ở Việt Nam. Chính vì thế, tôi có viết trong một bài gần đây là muốn có một quá trình hòa giải thực sự ở Việt Nam thì phải bảo vệ và thúc đẩy những tự do mà trước đây đến nay chưa có. Dân chủ xã hội phải được bảo vệ và thúc đẩy. Tức là hòa giải luôn luôn phải là một quá trình đa chiều, không có chuyện mà hòa giải chỉ xuất phát từ trên xuống dưới. Có lẽ là những việc mà chúng ta phải làm, chúng ta là ai, chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta là những người trong và ngoài bộ máy, những người mà sống ở hải ngoại và những bạn của Việt Nam như tôi, thì có lẽ là nên suy nghĩ thêm kỹ hơn và đặc biệt là cụ thể để có thể làm những cái mà có thể thúc đẩy một quá trình nào đó. Nếu mà chỉ nói mãi về vấn đề hóa giải thì sẽ không bao giờ xảy ra. Phải cần những nơi mà có đủ dũng cảm chính trị để làm.
Ông đã nói tới chuyện hòa giải giữa đảng cộng quyền với người trong nước có những cái khó khăn, có những cái gút mắt còn rất nhiều. Thưa, nói chuyện hòa giải giữa đảng cộng quyền ở trong nước với người Việt ở hải ngoại, có thể nói là người Việt ở bất cứ nước nào cũng chủ trương là nhà cầm quyền cộng sản phải từ bỏ cái chế độ độc đảng, phải tam quyền phân lập. Nhưng mà đảng Cộng sản nhất định khư khư ôm lấy cái quyền lực. Nó giống như là hai con đường song song không bao giờ gặp nhau hết.
À, đúng rồi. Thì trong một bối cảnh như thế này thì để biết làm gì thì cũng có. Những người mà không phải là chỉ ở ngoài Việt Nam mà tôi thấy là những người mà đang đấu tranh cho những tự do mà đã được bảo đảm trong những hiệp định quốc tế về nhân quyền, kể cả trong hiến pháp của Việt Nam, thì những người mà đấu tranh cho những tự do cơ bản ở Việt Nam thì nên được ủng hộ một cách rất là nhiệt tình. Bởi vì tôi thấy là hiện nay thì cái sự thông lai chính trị của Việt Nam thì toàn bộ là phải do dân trong nước quyết định. Thì tôi thấy là cái vai trò của người đang sống ngoài Việt Nam thì cũng là quan trọng, bởi vì họ là người quốc tịch Việt Nam chứ. Nhưng tôi nghĩ là trong một quá trình mà cái dân sự xã hội ở Việt Nam đang mới phát triển thì cái cách tốt nhất để, tức là con đường hứa hẹn nhất để tìm đến một quá trình hòa giải thực sự phải là tiếp tục ủng hộ cái sự phát triển của xã hội dân sự trong nước.
Như vậy xã hội dân sự đóng cái vai trò gì cho cái công cuộc hòa giải?
Vâng, cơ bản nhất là một quá trình hòa giải ở bất cứ nước nào thì không thể bao giờ xảy ra nếu mà không có một xã hội dân sự, bởi vì hòa giải luôn luôn là một quá trình mà đa bên, không bao giờ xảy ra từ trên xuống dưới như đã nói trước. Vì vậy đặc trưng của vấn đề hòa giải ở Việt Nam thì cũng rất là phức tạp. Chẳng hạn việc mà trong thời kỳ hậu chiến tranh ở Việt Nam thì những người mà đã có quan hệ với cái Cộng hòa thì cũng đã bị phân biệt qua nhiều năm, thì họ phải chịu một số hành vi bất chính đáng. Và qua đó xã hội Việt Nam thì đã phát triển một tín gọi là cái phân biệt đối xử đối với những người mà đã có quan hệ với chế độ Cộng hòa ngày xưa. Tình trạng đó thì đã đỡ rồi đến một mức độ nhất định. Nhưng đến bây giờ thì vẫn còn vết thương liên quan đến điều kiện của những nó đó mà phải chịu qua một thời gian rất lâu.
Thưa, trong bài viết của ông đó, ông có nói rằng tôi không muốn là tới ngày 30 tháng 4 năm tới tôi là phải viết về cái đề tài này. Thưa, nhưng mà ông nghĩ như thế nào về cái sự đấu tranh cho một đất nước Việt Nam được thống nhất về nhân tâm, có được một sự hòa giải để mà cùng xây dựng đất nước? liệu cái xã hội dân sự có đóng được cái vai trò, chẳng hạn như từ đây cho tới năm tới, họ có đóng được cái vai trò như là nghị hội toàn quốc ở Nam Phi, công đoàn đoàn kết ở Ba Lan, và khi mà Việt Nam cho tới bây giờ cũng không có những lãnh tụ đủ sức thu hút quần chúng như là Nelson Mandela, như là Václav Havel, như là Lech Walesa, hay là như bà Aung San Suu Kyi chẳng hạn, thì con đường của xã hội dân sự Việt Nam nó sẽ như thế nào?
Trước hết phải nói là một quá trình hóa giải thì không thể nào xảy ra chỉ vì một vài người, phải có đóng góp của rất nhiều người khác nhau. Nhưng tôi cũng thừa nhận là chắc chắn phải có một số nỗ lực cụ thể của một số người dám tưởng tượng về một tương lai khác hơn ở Việt Nam so với hiện nay. Ít nhất phải có một vài người ở cả hai bên hoặc là ba bên ở trong bộ máy, ở ngoài bộ máy nhưng mà trong nước và trong cộng đồng hài hòa, mà phải có đủ dũng cảm chính trị để ngồi cùng nhau, để trao đổi cùng nhau. Có lẽ ban đầu một cách phi chính thức, có thể ban đầu qua những phương diện như mạng Internet chẳng hạn, những bàn tròn chẳng hạn bằng Internet, hoặc là bắt đầu viết ra một số đề nghị, một số mô hình thúc đẩy cái quá trình. Nếu cái mục tiêu của nước Việt Nam hiện nay là thực sự có một quá trình hòa giải như đến bây giờ chưa thấy, thì phải có những bước đi hết sức cụ thể để giành sự tín nhiệm của những người hay trong các bên khác.
Ông đề nghị những cái bước đi cụ thể đó là cái gì?
Trước hết phải nói là thôi không có những sự trả lời của vấn đề này bởi vì sự hiểu biết thì cũng hạn chế và đó không phải là vai trò của tôi. Nhưng trong trang blog của tôi thì đã có một số người đọc giả đã viết công trong blog chẳng hạn là đề nghị làm những gì với những nghĩa trang ở miền Nam Việt Nam.
Dạ, nghĩa trang.
Một số gesture, làm một số việc rất là nhỏ nhưng mà có ý nghĩa lớn. Chẳng hạn là cảm nhận trong thời kỳ hậu chiến thì đã có một số chuyện hoặc là nhiều chuyện quá đáng. Và
tức là phải có lời xin lỗi.
Nếu mà muốn hòa giải thì phải có đề cập những chuyện đó, chẳng hạn như thế.
Như Ủy ban Sự thật và Hòa giải ở Nam Phi. Trong bài viết của ông thì ông cũng có nêu ra một số những biện pháp mà để thực hiện cái sự hòa giải đó, chẳng hạn như là tạp chí để cho người của cả hai bên cùng biên soạn, cùng đề cập. Cái này thì tôi nghĩ là cũng có rồi đó. Có một quỹ chu cấp hòa giải hàng tháng, phải không ạ? Có một lá cờ hòa giải. Có chuyện cái này hơi khó nè. Đảng Cộng sản Việt Nam dám nghĩ đến một cách công khai những cải cách chính trị có thể mang lại dân chủ thực sự cho Việt Nam. Cái này có một khó quá ạ.
Tôi không biết nói gì bởi vì tôi thực sự luôn luôn là một người lạc quan. Nếu mà không lạc quan thì không có lý do để sống. Về vấn đề dân chủ thì tôi cũng biết những hạn chế cụ thể mà vẫn đang tồn tại ở Việt Nam. Nhưng thì nếu mà không miêu tả những phương án mà Việt Nam có thể phát triển tới thì cũng không giúp gì cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thì đã có thông điệp đầu năm để đề cập rất nhiều về vấn đề dân chủ Việt Nam. Thì có lẽ là đại đa số người, đặc biệt ở ngoài Việt Nam, thì cho rằng là hoàn toàn là lừa bịp hoặc là chưa thật hoặc là gì đó. Nhưng việc có một thủ tướng của Việt Nam nói một cách rất là cụ thể một nước Việt Nam dân chủ phải như thế nào thì cũng là bước đầu nhất định nào đó. Vâng, có những người nói là thông điệp như thế này thì không có gì mới, nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nên hoàn toàn bỏ qua. Bởi vì nếu mà chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng dám đề cập một xã hội dân chủ ở Việt Nam thì cái vai trò của dân Việt Nam là xã hội dân chủ là yêu cầu Thủ tướng của họ, một thành viên của Bộ Chính trị và những nhân vật cấp cao khác làm những gì mà họ đã nói.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Jonathan Linden.
Tôi xin cảm ơn SBS và khán giả.